This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Hồi ký giải khăn sô cho Huế. Hương kể lại chuyện vừa gặp Đắc, mặc dù tối đã nghe gần hết. Hương nói trong sổ tới nhà có một người còn rất trẻ, đéo gương cận, chắc cũng là cán bộ năm vùng. Mà tôi dặn tôi phải cẩn thận vì Đắc hẹn sẽ trở lại. Mà tôi nhắc tới chuyện Đắc hứa là sẽ tiếp tế gạo và bảo Hương nếu cần gì thì cứ tìm Đắc tới. Tôi nghe và thấy cảm động. Thật ra không chủ nghĩa nào, không lý tưởng nào chia rẽ được tình người, chia rẽ được tình bạn. Tôi nghĩ vậy cũng quá nông cạn chăng? Nhưng mấy ngày hôm sau thì Đắc không có thời giờ tới thăm chúng tôi nữa. Mặc dù tôi biết nhiều lần, Đắc vẫn đi ngang qua nhà. Một lần tiếng đài bác vừa ngớt, tiếng súng lớn nhỏ bên ngoài thành cũng đã đến lúc nghỉ xa hơi. Tôi bỗng nghe tiếng quát tháo ở ngoài đường. Em gái tôi đã dạng lắm, nó dám bò lên, hẹ cửa, nhìn ra đường coi. Tôi nghe tiếng quen quen và nhận ra tiếng của Đắc. Hương lọ đầu xuống hầm, nói nhỏ với tôi.
Chết rồi, anh Đắc, anh bắt gặp anh tỷ rồi anh ơi.
Tôi chưa kịp hỏi thêm thì Hương đã trở lên, tiếp tục lẹn nhìn ra đường. Giọng của Đắc vang lên từ phía ngoài.
Các đồng chí để tôi xử tên này, để tôi quyền ưu tiên. Trước kia nó làm chúng tôi khổ sở điếu đừng báo phán, nó phải trả tội ác.
Tôi nghe giọng tỷ rên rỉ.
Dạ, lấy anh tha cho em, chứ thì em cũng theo giải phóng rồi, em đéo bắn đây anh nì. Anh, em đéo bắn nì. Mấy ngày hôm nay, em hoạt động cho giải phóng, em điềm trị bắt được nhiều tên mị nguy rồi. Em xin lấy cống chuộc tội mà anh.
Đắc cười gằn, giọng cái độc. Mày mà cũng biết ăn nắng à.
Không, tao phải xử mày. Mày sụp đứng như cái hố tao hỏi tội. Có tiện số đầy, rồi tiện kéo thẻ của tí. Ôi, lại anh mà, xin anh tha cho em mà.
Tha cho mày, hồi trước tao đã lấy tình bạn xử với mày, mà mày có tha tao không? Tao bị bắt, bị tù tội, bị đánh đập. Rồi Đắc lại khối hài thêm. Tao lên núi tâm sứ học đạo về đấy. Chuyện ní thì mí đừng có hòng. Giọng tị như đang khóc.
Em lạy anh, tha cho em. Em lạy anh, em biết lỗi của em rồi. Bởi rửa nên em mới theo giải phóng ấy từ đầu.
Mày có tài theo máu lắm. Vì rửa nên tao mới bị đánh đập giám cầm. Mày đừng xuống hồ cong lưng xuống. Nghe tao hỏi đây.
Dạ, lại anh đừng có bắn em. Đừng có bắn em chết. Em. Ý trời ơi, anh.
Đắc bật cười ròn rạ. Bắn mày à? Không, mày đâu được chết máu lẹ như rửa. Mày phải chết dân, chết mòn, chết đáo đợn khổ sợ. Trong đời tao đã bị oán ức. Chữ tao không muốn sự oán ức ái hết, nghe chưa?
Tôi rùng mình, giọng Đắc hằng học quyết liệt lắm rồi. Tôi nghe một giọng người nào đó nói.
Thôi, đồng chí à, nó đã ăn năn tội lỗi rồi.
nó đã về với giải phóng với nhân dân rồi. Đồng chí nên gạt lại thù hận riêng chứ gì.
Không, hận thù riêng của tôi cũng là hận thù chúng của bè bàn tôi nữa.
Các đồng chí xin đừng có xỉa vô trường hợp này. Xin đồng chí, chỉ xin các đồng chí trường hợp này mà thôi.
Giọng Đắc lại đột nhiên quát lớn.
Đứng yên đó, tao chưa bắn đâu, đừng có hòng.
Anh lại anh mà, lại anh, thả anh bạn em chết đi, chết ngay bây giờ đi, cho em bỡ khổ sợ.
Không, giọng Tị kéo lợn như muộn gào bệ cổ họng.
Em lại anh mà.
Tiện Đắc lại cười ráng, tiện cười đầy uất hận, xoải vào đầu tối, làm tối cảm thấy choáng váng. Rồi một tiếng sụng nộ, một tiếng thét lớn.
Xong rồi.
Nhưng không, một tiếng nộ nữa, một tiếng thét nữa, cứ tiếp tục như thế, tôi mấy lần thoát cả tim, rồi thở phào nhẹ nhõm cho kẻ bị tội. Chết là hết, nhưng là chưa, mỗi tiếng súng là mỗi tiếng thét, thế một tràng cười điếng dài của Đắc.
Tiếng súng ngừng hẳn, sáo một tiếng kêu hại hùng của Tỷ. Lần này thì tôi yên tâm cho Tỷ rồi.
Bây giờ tiện sủng đấu ở ngoài thành, xá hơn nữa, hình như là ở phía chợ, phía ở cầu Trang Tiền. Lại có tiện chí đỏ lại nộ nữa, rồi có tiện đài bác. Mà tối gọi hương máu vào hầm, những hương như còn hại hùng với cảnh đã chứng kiến, nó đứng sững ở cánh cửa hẻ mở, mà tối phải chạy ra lối nọ vào hầm. Tôi hỏi Hương thấy gì đó. Nó cà lắm cà cập, rúng rẩy mãi mới kể lại cho tôi nghe cảnh đã chứng kiến. Đắc đã tìm gặp được Tỷ, hẳn bắt Tỷ đứng giữa một khổ cá nhân, rồi bắt đầu hỏi tội và hành hạ. Đắc xin các đồng chí giải phóng có mặt ở đó được giải quyết mỗi thù riêng, và các đồng chí đã không ai can thiệp. Tỷ đứng dưới hố, cứ mỗi lúc Đắc đưa súng lên nhắm vào trán Tỷ mà bóp cò, thì Tỷ lại nhắm mắt, khuôn mặt lạnh lùng chờ đợi. Nhưng rồi phát súng chờ đợi không nổ, đến khi phát súng chờ đợi nổ thì Tỷ vẫn không chết. Mỗi phát đạn lướt qua màng tang, lướt qua đầu, lướt qua bên vai, và mỗi lần như thế Tỷ cứ tưởng là đã lưu lại thể dáng tiện thẻ cuối cùng của nó. Sau đó thì Đắc kéo Tỷ lên rồi dẫn đi. Chỉ khổ bỏ trống đó, mấy ngày sau, Hương kể cho tôi nghe có một người lính giải phóng chết gục trong đó, đầu kế lên miệng hổ và mặt quấy vào phía nhà tôi. Tôi đoán chắc là trước khi chết, anh còn kịp nhìn thấy những bóng mái vàng trong sân và một phần mái nhà bị sập đổ vì mạnh đàn hay vì những vạt bế 40 của đêm đầu tiên khai hỏa. Chứ thì tôi không còn nhớ ngày sau đó là mồng mẩy hay mười mẩy nữa. Mặt trận đã láng tới nội thành rồi, tiện đài bác ngày đêm rơi không ngớt, bờ thành sập nhiều chỗ, người ta đồn ở cửa Đông Bá, ở cửa Thường Tử, ở cửa sập đều bị bắn đổ xuống, chẳng hết lối ra vào. Mấy ngày đầu thì chúng tôi còn ra khỏi hầm nấu ăn được, nhưng mấy hôm sau tiện đài bác rơi không ngớt, rồi tiếng súng bắn ra ngoài thành như mưa. Mà tôi và Hương phải kéo bao gạo xuống hầm, và chúng tôi đành phải nhai gạo sống cho đỡ đói. Nhai gạo sống, uống nước lạnh, trời lại rét như cắt ruột cắt gan, hơi đất thấm vào người. Cả nhà ái cũng bị đau bụng. Chúng tôi phải cánh chừng tiện đài bác, léo lên hầm, tiểu tiện ngay ra nhà. Đôi lúc đang nửa chừng, nghe đánh in một tiếng, không chạy mà cũng tự động rơi tọt xuống hầm như bị ái nằm quăng xuống hổ. Cự sống như thế mấy hôm, người chúng tôi sánh lược. Hương thì không chịu nổi nữa, nó khóc rẫm rứt suốt ngày. Vậy mà đâu được yên thân, mặc cho tiện đàn đài bác, mặc cho mảy bái, các anh lính giải phóng vẫn tìm cách tới trước cửa từng nhà, kêu gọi đồng bào góp sức chiến đấu với mặt trận. Khẩu hiệu là không dúng giặc Mỹ, không chữa chấp Việt gian, không sờn lòng trước áp lực súng đạn. Nếu cần thì tất cả đồng bào lợn bẻ tràn ra hết ngoài đường chiến đấu với Mỹ Ngụy. Mỗi lần nghe như thế, chúng tôi rúng như cày sấy,
những người chứng khoán chết mỗi ngày mỗi nhiều. Ngay đằng sau vườn nhà chúng tôi có 3-4 xác chết bò lại, không biết là dân hay là giải phóng. Ban đêm, đôi khi chúng tôi nghe tiếng lá thẹt ở đằng sau vườn, hoặc họ bắt người dẫn ngang qua nhà, rồi tiếng vắng lại, tiếng kêu khóc để nạo người. Một ngày nữa lại trôi qua, chúng tôi vẫn còn sống, nhưng ngôi nhà bên cạnh bị một quả đại bác cấu tới tán tành. Nhà xác đó lại bị miệng rơi túng cả mái tôn và chỉ hầm đáng ở trong nhà thành hầm lộ thiên. Ánh sáng chiếu vào hầm làm mọi người sợ hãi, vậy là họ liều chết chạy ra đường sáng nhà tối xin trụ ngụ. Mặc dù chật chội, hối hãm hơn, nhưng sự có mặt của nhiều người làm chúng tôi yên lòng hơn. Những người mới tới cho biết đã có nhiều đoàn người tàn cứ ra ngoài bờ sống, mặc giá hội. Những người thì quả quyết rằng chỉnh đắc nói trường giá hội là nơi trụ động của Bộ Chỉ huy Việt Cộng, nơi đó còn dùng để làm tòa án nhân dân nữa. Tôi cáng mà tôi, tàn cứ ra đó, khác nào đút đầu vào miệng cọp. Chỉ có một tà gạo mà thêm bao nhiêu miền ăn, chúng tôi phải ăn cầm chừng. Mấy những gia đình tạm cư tới không có trẻ con nên nhìn đói, nhìn khác được. Mỗi sáng chúng tôi nhái một nắm gạo, trưa nhái một nắm, chiều lại một nắm. Chỉ có vậy mà báo gạo với đi một cách đáng sợ. Có lẽ hết báo gạo này chúng tôi chưa chết vì bom đạn thì cũng chết vì đói, vì khác. Mỗi ngày mọi người nhìn nhau, thở dài hoặc ứa nước mắt, không ai còn đủ sức bàn vố tảng rá nữa. Một buổi trưa, mọi người đang ngồi trong hầm nhái gạo sống thì có tiếng xố cửa, rồi tiếng gọi: "Mợ ơi, mợ ơi!" Mà tôi nghe và nhận ra tiếng đứa cháu trai ở đường mái thục loáng. Bà mừng rũ lên: "Đấy nì, dưới hầm nì có ơi, xuống mau!" Một cái đầu lọ vào: "Thằng Tám!" Nó rúng lập cập, mặt mày tại mét, mà tôi kẹo nó sát vào người. Mà với ba mố rối, rắn, mí đi một mình. Tám oà lên khóc: "Mợ ơi, mà chết khi chạy ra đường với cháu rồi, mà bảo cháu cứ chạy đi, mà hóa tái trợn mắt, cháu không chịu đi, khi mà chết, cháu mới đi nè." Mà tôi lại khóc qua: "Trời đất quỷ thần ơi, còn ba mí mô, nói cho mợ biết, ba bị bắt đi rồi, ba bị bắt trói dẫn đi cùng với nhiều người khác nữa, nghe nói bị đưa lên cửa thành cho đại bác bắn xuống, mợ ơi." Tám khóc ngất, mà tôi cũng khóc ngất. Tôi thì nổi gai ốc đầy người. Tại sao lại đưa dân lên cửa thành cho máy bay bắn xuống chết? Những người này có tội tình gì? Chắc lại là mấy thằng cha cán bộ địa phương tứ thù tứ oán đấy mà. Chôm xổm lạng giềng mà giết nhau đấy. Tôi giận căm gan, muốn hét lớn một tiếng cho đỡ tức. Tám vật nức nở: "Họ ác lắm mợ. Họ bắt mấy người tình nghi đem lên thành trói lại cho máy bay Mỹ tưởng là Việt Cộng bắn xuống. Hôm qua mười mấy người, hôm ní mấy chục người. Chắc chắn là có ba cháu ở trong đó rồi đấy." Mà tôi đập tay đập chân, giọng Hương yếu ớt: "Không mừng chí nữa mà, trước sau thì cũng chết, tha chết trước còn sượng hơn, có muốn chạy ra đường cho máy bay bắn chết cho rồi, sống như rí, khả chí, chết đây, chết đọa."